tận bên ngoài nó nở cái hoa. Cho nên người ta mới phải mở cái tháp ra để người ta xem. Ông ấy xem cái làm sao ở trong nó lại có ai mà dòng cây vào đấy. Cái ông vua đó mới vào ông xem để tìm cái gốc. Thì ra cái hoa sen đấy nó mọc từ cái cuốn lưỡi của ngài mọc ra. Đây là một cái điểm hiện lên để rửa hết cái nghi ngờ. Chứ cái hồi ấy là người ta nghi ngờ ngài là phạm giới với cái cô cung nữ. Sống chung với cô ấy ở một phòng, ở một nơi. Đấy, cho nên người ta ngờ cái việc đó. Coi như là cái người ta khinh, coi như không phải là một vị tăng nữa. Thế nhưng mà có cái việc này hiện lên. Lúc bây giờ coi như rửa hết cái nghi ngờ. Mà kinh sách của ngài lúc bây giờ mới lưu thông được. Người ta mới tin rằng ngài là một vị thánh tăng, chứ không phải người thường. Thì kinh sách của ngài từ đấy được lưu thông ở khắp nước Tàu. Mà cũng nhờ cái việc hiển nhiên này, thành ra người ta tin. Mà rồi từ cái chuyện mà kinh được lưu thông ở nước Tàu, mới lưu thông đi sang khắp nước Nhật Bản, nước Triều Tiên, sang Việt Nam, nghĩa là khắp cái Á Đông của mình. Chứ nếu mà không ấy, thì coi như bế tắc bỏ đi rồi. Cho nên các thánh nhân không dùng đến thần thông, nhưng khi ngài tịch rồi cũng phải hiện lên một cái điện thoại. Mà cái lúc trước khi ngài tịch thì ngài có một cái lời thề, ngài có đọc, ngài có nói, tuyên bố lên một lời thề là nếu những kinh sách của La Thập dịch ra đây mà đúng với ý của Phật, mà thật là chánh pháp, đó, thì xin trừ từ cuốn lưỡi của La Thập sẽ mọc hoa sen. Ngài có tuyên bố cái câu ấy rồi. Thế cho nên khi cái hoa sen mọc ra, thì ông vua mới mở tháp để ông xem từ đâu mà ra cái hoa. Thì đúng là từ cuốn lưỡi của ngài. Thế đúng với cái lời thề của ngài, cái lúc ngài tịch. Còn một cái chuyện gì nhỉ? Chẳng tức là cái chỗ, cái nơi mà để dịch cái kinh Pháp Hoa này. Biết. À. Bởi vì khi ngài Cư Ma La Thập tịch rồi thì ngài Triệu Công cũng muốn bỏ đi. Thế cái ông vua này, ông ấy biết là bỏ ông ấy là ông ấy giết luôn. Mà Triệu Công đây cũng là một vị tỳ kheo, một vị tăng, mà là một vị danh tiếng lớn lắm. Ngài có để lại một bộ gọi là Triệu Luận, một cái bộ luận về Phật giáo. Mà cái bộ Triệu Luận này thì chúng ta kém chữ cho nên là không được đọc, không được học. Nhưng mà cái danh tiếng của cái bộ này thì rốt như thầy mà cũng nghe tiếng, cũng nghe được cái tiếng, biết là cái bộ Triệu Luận này là một bộ giá trị mà các bậc thầy tổ đều là tôn ca ngợi, tôn trọng. Thế cho nên cái vị này là một vị tăng rất là coi như là một vị có cái tài học. Cho nên đối với ngài, cho nên giúp đỡ cho ngài Cư Ma La Thập trong cái việc dịch kinh rất nhiều. Vị này là một vị có tài. Thì thầy chỉ nhớ là ngài để lại cái bộ Triệu Luận mà nổi danh tiếng.
Ngài là người Tàu hay người Ấn Độ?
Chỉ như ngài người Tàu mới họ Triệu. Ngài người Tàu.
Nếu mà ông vua cũng biết.
Thì bởi vì rằng ông ngài Cư Ma La Thập mất đi rồi, thì những bậc này ai người ta ở với cái ông vua làm gì? Đấy, cho nên người ta bỏ, người ta cái ý muốn bỏ đi thôi. Thì ông vua không biết ý là ông giết luôn. Đấy, những các nhà quyền quý họ thế. Ngài viết cái bộ Triệu Luận đó. Tên ngài là Triệu gì thầy quên. Thầy chỉ nhớ có chữ Triệu. Tên ngài là cái gì đó. Cái vị này là danh tiếng lắm. Trong sách, các kinh sách của mình nhiều nơi nói tới. Vị này là một vị danh tiếng lớn.
Đó, về nói về cái gì?
Ngài giảng về luật Phật Pháp. Luận về bàn về Phật Pháp, nói về tổng quát giáo lý Phật Pháp. Nhưng mà mình đâu có được đọc, vì mình làm gì có chữ mà đọc. Nhưng mà cái bộ này nổi tiếng lắm, gọi là Triệu Luận.
Ngày này là ngày viết cái tựa, cái kinh A Hàm đó, là ngày Tăng Triệu.
Thầy không biết.
Thì
A Hàm, đúng, dịch cái kinh A Hàm á. Ngày ở cái trong cái dịch trang này. Thầy không nhớ rõ, không biết có phải không, nhưng mà chỉ biết là đây là một vị có nghĩa là chính ngài đấy, phải chịu chịu.
Mà là ở Trường An là cũng cái chỗ này.
Ờ à, đúng cái chỗ này. Ân vì pháp quên thân, chịu đủ gian nan. Sau này thì chúng mình học hiểu rồi cái gì nữa. Vị mà viết cái bài này này ngài viết, đó thì để mà nhớ rằng các ngài như là ngài ba vị tăng đây, ba vị tổ mà hồi dịch cho chúng ta cái bộ kinh chúng ta học đây, các ngài chịu những các thứ gian nan khó khăn như thế. Đây là mới có một bộ kinh Pháp Hoa mà nói mới nói chuyện dịch thôi, chứ còn từ sửa từ xưa mà truyền bá lại cho tới bây giờ thì các tổ phải chịu bao nhiêu gian nan mới giữ được, lưu lại được và truyền bá cho tới ngày nay. Cho nên khuyên chúng ta phải biết ơn và đền ơn sao cho xứng đáng. Thì bây giờ con thế nào là đền ơn cho xứng đáng? Các bạn nhớ rằng đây một cái lá chúc thư từ Phật để lại, mà các liệt vị tổ sư chúng ta vì bảo tồn cái lá chúc thư ấy mà bao nhiêu gian nan vất vả, coi như phải coi tính mạng như không. Mà thà rằng cái tính mạng ấy thì thôi họ chém cái chết luôn xong việc, như ngài Kumarathap phải chịu đựng cái cô cung nữ đó suốt cái thời gian mà dịch cho xong cái bộ kinh này, mà cho đến khi mà tịch thì bao nhiêu cái khó xử, bao nhiêu những cái mà lại còn tuy là ông vua thì ông ấy quý, nhưng mà ông ấy quý là ông quý cái kiểu ấy, còn tất cả triều đình người ta khinh bỉ, cả nước Tàu lúc bây giờ người ta khinh bỉ. Cho nên làm việc dịch kinh để cho nước Tàu mà chịu tất cả những sự những cái khinh bỉ của cả nước Tàu. Cho nên rằng chúng ta thấy các tổ khó khăn lắm mới lưu được cái lá chúc thư này đến tay chúng ta. Vậy thì cái gia nghiệp này đó, thì tất cả chị em chúng mình có mặt tại đây mà đã hứa lãnh cái gia nghiệp này thì chúng ta cố gắng nhớ rằng từng niệm, từng phút, từng giây, chứ không phải chỉ bồng bột một lúc mà phải cố gắng. Kinh Pháp Hoa là nói chữ Pháp Hoa là nói tắt, còn nói đủ thì là gì nhỉ? À, diệu pháp liên hoa. Mà diệu pháp liên hoa nghĩa là thế nào nhỉ? À, là bởi vì cái hoa sen ấy, nó xuất thân từ bùn tanh. Cái bùn nhơ mà lại tanh hôi nữa. Nhưng mà ở trong cái bùn ấy, nếu mà có cái hạt, có cái ngó sen làm hạt giống, cái hạt giống nó ở trong, nó chỉ sinh ở trong bùn thôi, chứ ở trên núi cao thì lại không thể có hoa sen được, mà nó chỉ từ ở bùn mà xuất phát ra. Thì hồi xưa khi Phật mới thành đạo, Phật muốn đem cái tánh Phật để chỉ dạy cho chúng sanh. Khi Phật mới xuất giáng sanh thì Phật giơ một ngón tay lên trời, một ngón tay xuống đất. Phật nói cái gì nhỉ, Hoa Nghiêm? Phật nói rằng Phật vừa mới sinh ra, đáng lẽ trẻ khác thì không biết nói, nhưng mà Đức Phật cũng hiện một cái khác thường. Cho nên vừa mới sinh ra ngài đứng ngài dậy một ngón bé tí tí thôi, nhưng mà một ngón tay chỉ lên trời, một ngón tay chỉ xuống đất, đi bảy bước, nói một câu. Nói một câu lịch sử là trên trời dưới đất chỉ có cái ta là đáng tôn, đáng quý. Thì ta đây là cái gì? Ta đây là cái ta thật sự. Bởi vì ở thế gian này chúng ta làm, chúng ta sinh ra nhận cái cơm, cái thân bằng cơm gạo này, nhận là mình. Lấy ra thịt xương cơm gạo này, nhận là thân thể của ta. Rồi từ cái thân bằng da bằng cơm bằng gạo này, nó có cái con mắt nó chiếu cho các đi theo cái ánh sáng của mặt trời, chiếu cho các bóng ảnh. Cái tai đi theo cái động tĩnh của không khí, nó vang lên những cái âm thanh. Cho nên những cái thấy, cái nghe, ngửi, nếm, xúc toàn chỉ là những cái cảm giác ảo ảnh. Những cái ấy nó kích thích trong ấy thì nhận cái thân cơm gạo là mình, ngoài thì nhận những cái ảo giác làm cảnh, khiến cho cái tâm y theo đó mà tính toán. Vì vậy cái loại tâm yêu ghét, mừng giận, thương lo, buồn tủi, Phật gọi là vọng tâm. Đấy, chúng ta ở cái thế gian này, trong cái kiếp ngắn ngủi là người vài ba chục năm, đã bao nhiêu tai nạn, ốm, đau, bệnh, hoạn, đủ các thứ rồi. Nhưng cái nguy nhất là cái mù mịt tối tăm, cứ nhận cái thân bằng cơm bằng gạo là mình. Ai cũng biết là nó từ máu của mẹ nó thành hình, mà rồi ai cũng biết là mai đây sẽ bỏ vào quan tài đem chôn. Ai cũng thấy rõ ràng nó là cái hư vọng, nhưng biết mà vẫn không tỉnh, vẫn cứ nhận nó là thân thể của mình, rồi nhận những cái cảnh ở bên ngoài là thật, không biết là chỉ là những cái ảo giác nó hiện ở nơi mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý, sáu căn, theo nghiệp mà nó hiện lên. Thế rồi trong thì nhận cái cơ thân cơm gạo là mình, ngoài nhận những ảo giác làm cảnh, kích thích khởi lên những cái yêu ghét mừng giận, gọi là vọng tâm. Đã lấy cái báo chướng nhận là thân thể, lấy cái phiền não chướng nhận là tâm tánh của mình, lấy những cái ảo hóa hư vọng nhận là cảnh giới của mình. Thì bởi vì khắp thế gian, đã trên trời dưới đất chỉ có một cái mê ấy thôi, cho nên Đức Phật ngài mới phải giáng sanh để thức tỉnh thế gian, buông cái lầm, cái thứ ta giả hãy đi, mà trở về tìm lấy cái ta thật sự. Thật sự ta là cái gì? Thế cho nên vừa mới sinh ra là Đức Phật đã hiện một cái khác thường, là đứa trẻ vừa mới sinh ra đã đứng dậy đi bảy bước, một ngón tay chỉ lên trời, ngón tay chỉ xuống đất, nói rằng khắp trên trời dưới thiên hạ chỉ có cái ta chân thật, nghĩa là cái trí tuệ tìm xem mình là thật là cái gì, cái trí tuệ ấy mới thật là ta. Mà chỉ có cái trí tuệ ấy là sự nghiệp đáng tôn đáng quý mà thôi. Đã thế cho nên ngài Đức Phật ngài vừa mới giáng sinh, ngài nêu lên rằng đấy, cái sự nghiệp ấy mới thật là sự nghiệp của chúng ta. Còn những cái gì ở thế gian này rồi nó cũng theo với cái thân giả tạo mà tan đi, mà thành không. Thế thì đấy, Phật vừa giáng sanh, Phật tuyên bố ngay cái mục đích giáng sanh của ngài. Coi như đây, cái lời nói này là lời đề tựa một đời giáo hóa của ngài. Thế rồi ngài giáo hóa xong 49 năm, nói các thứ kinh sách, thì Phật bây giờ cuối cùng Phật kết lại là bộ kinh Pháp Hoa đây. Đã. Thì bộ kinh này được các tổ kết tập và đặt tên là Diệu Pháp Liên Hoa, tức là nói về cái chân ngã đó, cái tâm tánh chân thật của chúng ta đó, gọi là một pháp, mà cái pháp này nó diệu, ví như hoa sen. Thì thế nào, tại sao cái tâm tánh chúng ta thật sự lại ví với hoa sen nhỉ? Vì sao thế? Ừ hả? Đó là bởi vì thì đến cuối cùng Ngài nói kinh Pháp Hoa Diệu Pháp Liên Hoa, tức là Ngài nhắc lại ở trong kinh Pháp Hoa cái phẩm đầu tiên, Phật nhắc rằng sở dĩ Phật giáng sanh chỉ là để chỉ cái tâm chân thật cho chúng sanh, chỉ cái tâm chân thật. Thì Ngài gọi cái đó là diệu pháp. Nó là diệu bởi vì dù chúng sanh nó mê muội đến đâu, nó lăn lóc vào địa ngục ngạ quỷ bằng sanh, kiếp kiếp đời đời trầm luân mê muội, làm đủ các thứ tội ác, nhưng mà cái tánh Phật của nó vẫn không hư hỏng. Cho nên ví cái tâm của chúng ta, cái chân tâm bản tánh của chúng ta ví với hoa sen. Đấy, từ vô thủy đến giờ chìm trong bùn tanh, nhưng nếu nó đủ duyên nó có thể vượt khỏi bùn. Chẳng những nó ra khỏi bùn mà nó còn vượt được khỏi cái trầm luân của nước. Đấy, ra khỏi được cái sức trầm luân của nước, nó vươn lên mặt nước để nó nở hoa thơm vừa tinh khiết. Đó. Cho nên Phật giáng sanh chỉ có một việc, nhắc chúng ta cái sự nghiệp là trở buông những cái hư vọng đi, trở về cái chân tâm bản tánh thật sự của mình. Nó là một thứ như hoa sen, tuy rằng ở trong bùn mà vẫn giữ nguyên cái bản chất tinh khiết của mình, và nó có khả năng nở hoa thơm, tỏa hương thơm, nở hoa tinh khiết, đem cái vui đẹp cho mình và cho tất cả chúng sanh. Thế đấy là cái việc mục đích Đức Phật giáng sanh, có một cái mục đích ấy thôi. Ngài thầy nhắc lại, vừa giáng sanh thì Ngài hiện ngay một cái điểm đặc biệt phi thường, giơ ngón tay lên trời, chỉ ngón tay xuống đất, nói rằng trên trời dưới đất, nghĩa là tất cả sáu đạo hữu tình, chỉ nên làm có một việc đó, là nhận lấy cái bạc trở về, nhận lấy cái chân tâm bản tánh của mình. Đấy là một việc duy nhất gọi là độc tôn, đáng tôn đáng quý, điểm duy nhất. Không cầu cái văn hay chữ tốt, không cầu những đảm đang giỏi giang. Phật không bảo làm chùa đúc chuông, Phật không ca ngợi một việc gì khác, mà Ngài nói là duy ngã độc tôn, chỉ cái chân tâm bản tánh của mình đó, trở về cái tánh thật của mình, chỉ có cái ấy là đáng tôn đáng quý. Đó là một sự nghiệp phải làm, mà Đức Phật giáng sanh chỉ có một sự nghiệp ấy, là chỉ cho chúng ta cái việc nên làm như thế. Rồi một đời Phật giáo hóa, không biết bao nhiêu ngàn vạn kinh sách, chung quy kết lại cái hội Pháp Hoa này, Phật cũng lại chỉ nhắc lại một lời kết. Ta ra, không những là Đức Thích Ca ra đời, mà trong hội Pháp Hoa Ngài nói là tất cả mười phương ba đời chư Phật, mà nếu có xuất thế cũng chỉ có một cái mục đích, chỉ cho chúng ta nhận lấy và trở về sống với cái diệu pháp liên hoa. Thế ai sống được với cái diệu pháp liên hoa gọi là thành Phật, nghĩa là trở về cái chân tâm bản tánh của mình. Đấy. Vậy thì Đức Phật chỉ có một việc ấy giáng sanh thôi. Mà chúng ta bây giờ là con Phật, theo Phật thì chúng ta theo cái gì nhỉ? Phật chỉ có một đường đi, vạch một việc thôi. Thì vậy thì chúng ta bây giờ nói là theo Phật thì cũng có một cái việc ấy mà thôi. Theo Phật, nối quát Phật thì hẳn cũng chỉ có một cái việc ấy mà thôi. Trở về cái chân tâm, bản tánh mình sẵn có, chứ không phải là cái chuyện mình còn phải bắt buộc phải có bằng tú tài hay bằng cử nhân, hay là phải nộp bạc triệu, hay là phải có một cái tài năng gì thì bảo rằng mình không làm được. Còn đây là mình trở về với mình, chỉ xin có một việc, muốn trở về với cái thật thì phải bỏ những cái giả đi. Muốn trở về với cái chân tâm bản tánh của mình thì phải buông cái thân giả. Thứ nhất là cái loại tâm giả, cái loại tâm phân biệt, yêu ghét, mừng giận, thương lo, buồn tội, phải buông cái ra. Còn cái cảnh ấy thì nó sẽ theo với tâm của mình. Nếu bây giờ là cái tâm phân biệt, sống với cái tâm phân biệt thì trăm sự nó hiện ra. Còn nếu buông nó đi, trở về cái tánh diệu pháp liên hoa của mình đó, thì chỉ có cái tánh diệu pháp liên hoa thôi. Thế cho nên Đức Phật mới có cái pháp môn Nam Mô A Di Đà Phật, bảo chúng ta rũ sạch vạn duy, nhất tâm niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật nghĩa là gì? Tâm chiếu. Người Tàu người ta khôn lắm, chữ nào người ta cũng dịch hết, cho đến tên Phật, tên Bồ Tát người ta cũng dịch. Đó. Tên Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Địa Tạng Vương Bồ Tát, người ta dịch tất cả các tên để người Tàu dùng tiếng mẹ đẻ. Chứ người ta không có ngu dại mà cứ khư khư bám lấy mấy cái chữ Ấn Độ mà người ta dịch cho tiếng Tàu, để cho người Tàu dùng tiếng mẹ đẻ, từ đáy lòng mà vào đạo nó mới dễ. Thế chỉ có điều cái chữ A-di-đà thì dịch nó hơi dài, vì nó ngậm cái nghĩa. A-di-đà là tánh, tánh vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức. Cái thể tánh ấy nó có ba cái đặc điểm là vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức. Thế cho nên thành dịch khó, người ta cũng dịch cho hiểu, nhưng mà người ta phải để nguyên, để niệm Nam Mô A Di Đà Phật nó gọn, gọn nhưng mà nhận nghĩa thì cũng hiểu. Đấy, chúng ta có một cái bổn phận duy nhất là trở về cái tánh thể A-di-đà, tức là cái tánh thể vô lượng quang, vô lượng thọ, vô biên công đức. Cho nên rũ sạch vạn duyên, nghĩa là rũ cho sạch đi những cái loại tâm yêu ghét, mừng giận, thương lo, buồn tủi. Rũ cho sạch đi những cái ảo giác ở sáu căn, ở nơi mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, miệng, ý, đó. Những cái mà chúng ta gọi là cảnh giới của mình, thì biết là cái cảnh này là hư vọng, chỉ là những cái bóng, những cái vang. Như bây giờ thầy vẫn thường nhắc chị em, những cái âm thanh mà thầy đang nói đây, nó thật hay nó giả? Bởi vì tất cả chị em ai cũng thấy rõ ràng rồi, không phải trong bụng của thầy nó chứa những cái âm thanh. Nếu mà những cái âm thanh nó có thật thì nó phải nhảy từ trong bụng nó nhảy ra. Mà cái bụng mà có chỗ để chứa cái âm thanh ấy thì chắc là phải nhiều lắm, phải xây cái mấy cái nhà không đủ chỗ chứa. Vì từ bé giờ mình tung ra biết bao nhiêu âm thanh. Thế nhưng mà thực mổ xẻ bụng con người ta ra tìm không có một cái âm thanh nào hết. Như vậy thực sự nó không hề ở trong bụng tôi nó nhảy ra, mà nó cũng không hề nhảy vào tai quý vị. Vì nếu nó nhảy vào tai quý vị để quý vị nghe được ấy, thì nó lấp mất tai rồi. Mà từ bé đến giờ nói biết bao nhiêu nghe đã biết bao nhiêu, mà rồi đến già nữa thì còn gì là tai. Thế cho nên rõ ràng âm thanh là cái không có, chỉ do cái động. Cho nên Phật nói là do hai trần động một tĩnh mà nó thành ra có âm thanh. Tôi động môi, động mép, cái động này nó động. Bây giờ các nhà khoa học người ta tìm ra là khi tôi động môi, động mép thì cái không khí này nó bị động. Thế là nó bị động, nó truyền cái động đến tai quý vị. Mà rồi cái thần kinh ở trong tai nó tự biến ra âm thanh. Y theo cái động tĩnh, nó biến ra âm thanh để cho chúng ta phân biệt cảnh ở bên ngoài. Như vậy thì âm thanh có thật không? Nó không thật. Không có ai có thể nắm bắt bỏ vào túi được cả. Thế vì đấy, âm thanh hư vọng, sắc tướng cũng hư vọng. Toàn là ánh sáng, mượn cái ánh sáng cho đêm mới không có ánh sáng là thôi, không có thấy gì. Phải mượn cái ánh sáng chiếu vào mắt, rồi ở trong cái lòng con người, ở trong cái thần kinh ở trong mắt, mà thành là có cái bóng ảnh. Như vậy thì cái cảnh của chúng ta sống, cảnh thật hay cảnh giả? Đấy. Thế thì Đức Phật, Ngài giáng sanh, Ngài tuyên bố là Ngài sinh ra, ra đời có một việc. Mà suốt một đời Ngài giáo hóa chỉ để giảng dạy cho chúng ta cái việc này. Và đến hội Pháp Hoa cuối cùng, Ngài kết luận lại rằng chẳng phải một mình Ngài giáng sanh với một mục đích ấy, mà ba đời mười phương chư Phật nếu có xuất thế cũng chỉ là vì một cái việc này mà thôi. Một cái việc là diệu pháp liên hoa, là nhận khuyên chúng ta nhận lấy cái chân tâm bản tánh của mình. Cho nên pháp môn niệm Phật là buông rũ sạch vạn duyên. Nhất tâm niệm Phật là niệm cái tánh A-di-đà, mà A-di-đà nghĩa là vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức. Kinh Pháp Hoa gọi cái tánh ấy là diệu pháp liên hoa. Kinh Lăng Nghiêm gọi cái tánh ấy là định thủ tự tánh, định thủ Lăng Nghiêm, chân tâm bản tánh. Thế thì chúng ta bây giờ theo Phật duy có một việc là rũ sạch vạn duyên, nhất tâm niệm Phật. Nhất tâm niệm Phật, Phật là giác tỉnh. Giác cái gì? Giác được thế gian này hư vọng, không trông cậy được ở cái thân nó sắp thành xác hết rồi, ở cái cuộc đời ảo hóa, ở cái tâm vọng tưởng, không trông cậy được những cái đó, buông đi, rũ sạch, trở về với cái tánh diệu pháp liên hoa của mình. Tánh A-di-đà, tức là tánh vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức, tức là cái tánh mà tất cả chúng ta ai cũng có. Đấy, nhờ cái tánh này mà tôi đang biết nói, quý vị đang biết nghe. Cái tánh này nó vô lượng thọ, nó quang là bởi vì nó biết nói, nó biết nghe, nó biết tất cả mọi việc. Mà nó thọ là bởi vì kiếp này sang kiếp khác nó vẫn còn hoài, không như cái thân ngày mai sẽ tan rã bỏ vào quan tài trả về cho đất. Chớ cái tánh vô lượng quang biết này nó vô lượng thọ. Thế như vậy thì chúng ta cũng chỉ có một việc ấy thôi. Thế mà trong kinh thì Phật dạy rằng mang cái việc này mà nói cho các vị, cho cõi ta bà này, nó tin và nó hiểu là cái chuyện khó lắm. Bởi vì cái cõi ta bà chúng ta đắm say vào cái thân và cái hư vọng, cái thân giả tạm, cái tâm giả tạm và cuộc đời giả tạm, thì chúng ta đắm vào cái chỗ đó quá rồi. Cho nên đem cái diệu pháp liên hoa mà giảng thì khó lắm. Cho nên ở trong hội Phật hỏi ai có thể trong cái hội Pháp Hoa này, ai có thể mà lãnh được cái sự nghiệp đời giao phó của Phật để mà giảng dạy cái kinh, cái diệu pháp Liên Hoa này cho cõi Ta Bà, thì các vị thánh như là Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Mục Kiện Liên, cho tới tất cả các vị thanh văn được Phật thọ ký làm Phật cả rồi, đều xin rằng con nguyện trì kinh Pháp Hoa, nhưng mà con xin đi sang phương khác, đi mười phương, chớ mà tránh cái cõi Ta Bà không làm nổi. Còn các vị Bồ Tát thì đứng lên phát nguyện, con xin lãnh lời phó chúc của Phật, đem cái diệu pháp Liên Hoa khai tỉnh cho cõi Ta Bà. Con sẽ xin nhẫn chịu dù mất thân mạng, con lấy cái đức nhẫn nhục làm đầu, chịu hết cả mọi việc để mà cái đạo của Như Lai không bị tuyệt chủng. Thì Đức Phật khen ngợi, nhưng mà Đức Văn Thù là một bậc trí tuệ, thì Ngài đứng lên, Ngài bạch rằng: vâng, các Ngài có tâm nhẫn nhục, cố gắng để truyền bá bộ Pháp Hoa thì thực là quý lắm. Thế nhưng mà còn thấy mình phải nhẫn, còn thấy bao nhiêu cái khó, còn thấy bao nhiêu cái khổ, lại còn thấy mình phải nhẫn, thì cái việc làm có dễ không? Mà có được bền không? Đấy. Thế thì cái sự nghiệp này không thể dài lâu được. Chi bằng xin Phật dạy cho một cái phương pháp để vui vẻ, an ổn mà thực hiện được cái sự nghiệp của mình. Như vậy ấy, thì mới chắc chắn được tốt đẹp, vừa tốt đẹp lại vừa được dài lâu, mà chúng sanh được mong nhờ mãi mãi, mà đạo pháp của Phật được quang huy, không bị những các cái sự tan vỡ. Đấy. Thì Ngài Đức Xá Lợi Phất xin thỉnh Phật dạy cái phương pháp làm thế nào vẫn trì kinh Pháp Hoa ở tại thế gian này, khai mở đạo đạo đấy, đạo Phật A Di Đà vô lượng quang. Pháp Hoa tức là diệu pháp Liên Hoa, chính là cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức, nói tiếng Ấn Độ gọi là A Di Đà. Thế thì vậy thì bây giờ làm thế nào để có thể mà hiện tại cái pháp môn này được lưu thông bình an, mà mai đây được nối tiếp còn mãi mãi. Cho nên Đức Văn Thù xin thỉnh Phật dạy cho một cái bí quyết để được an ổn mà truyền bá, mà tu hành học cái đạo diệu pháp Liên Hoa. Thì hôm nay cái hạnh này trong kinh Pháp Hoa gọi là hạnh an phẩm an lạc, chúng ta nói tiếng Việt Nam gọi là hạnh an vui. Thì hôm nay thầy mang cái bài này để nói chuyện với chị em, tức là cái hạnh làm thế nào để an vui trong ngũ trược ác thế, không đến nỗi phải khóc tu tu như sư cô ngộ tâm ngộ ngày hôm nay, không phải đến nỗi nước mắt ngắn nước mắt dài, mà sống được với những người ở ngũ trược ác thế. Vì vậy hôm nay thầy mang hạnh an vui để nói chuyện với chị em, làm thế nào chúng ta vẫn tu vẫn học cái đạo A Di Đà của chúng ta, hay nói một cách khác là diệu pháp Liên Hoa, nó cùng nói về một thứ. Làm thế nào vẫn học vẫn tu được diệu pháp Liên Hoa, làm thế nào truyền bá được, nghĩa là khai mở cái tánh pháp hoa ở nơi mỗi con người, mà vui vẻ tươi cười mà làm, chứ không phải là một tay lau nước mắt, một tay che cái miệng mếu để mà làm việc Phật thì nó không được bền. Thì chúng ta tổng thể đại bi, Đức Phật ra đời với một mục đích khai thị tâm này cho chúng sanh ngộ nhập. Vậy đồng thể đại bi nghĩa là gì nhỉ? Đó. Tức là Đức Phật với chúng ta đồng một thể. Ngài cũng có cái tánh thấy, Ngài cũng trông thấy, cũng nghe tiếng, có cái tánh biết, biết đau, biết ngứa, biết ngứa, biết đi lại, biết phải trái, biết hay giờ. Cái tánh biết này, Ngài cũng là cái tánh biết, mà chúng ta cũng là cái tánh biết. Và mười phương cho đến con chó, con mèo, nó cũng biết thấy, biết nghe. Con gà kia nó biết đi kiếm ăn, lấy hai cái chân bới để tìm cái miếng ăn. Cho đến con cá ở dưới sông, con chim bay ở trong hư không. Đó, tất cả các loài hữu tình đều có một cái tánh biết, biết thấy, biết nghe, biết nói, biết ra vào, biết phải trái. Cái tánh biết này ở chúng ta có người nào không có không? Đấy, thế thì cái tánh biết này Phật cũng có, chúng ta cũng có, ông trời cũng có, cho nên gọi là đồng một thể tánh. Cái ấy mới là cái thật. Còn cái da thịt này nó làm bằng cơm, nó làm bằng máu, mai đây nó tan rã để nó mất đi, nó không phải là thật thể của chúng ta. Tánh biết mới là thật thể. Thì cái ấy Phật cũng đồng một thể với chúng ta, vì Ngài đồng thể với chúng ta mà Ngài thấy chúng ta cứ đem cái tánh biết này để đi nói láo, để đi cãi nhau, để đi làm những cái việc vô tích sự, trong khi mình có thể làm Phật, làm Bồ Tát, làm Thánh Hiền. Cho nên Phật ra đời để nhắc chúng ta trở về cái tánh Phật của mình. Cái miệng này do cái tánh Phật mà nó biết nói, vậy thì từ nay nói lời Phật, đừng nói lời những cái lời mà nó đưa mình vào địa ngục ngã quỷ nữa. Cái chân tay này mà biết giơ lên đi ra đi vào là cái tánh Phật làm chủ. Vậy thì hãy cho nó, hãy cho cái chân tay này nó cư xử với cái tư cách của ông Phật. Đừng để nó ăn ở, ra vào, đối xử với nhau với cái tính cách của những loài vật nữa, mà chúng ta trở về cái tánh Phật của chúng ta. Thì bây giờ nói lời Phật nói, làm việc Phật làm, cái tâm khởi lên với những cái ý nghĩ từ bi hỷ xả của ông Phật, để mà trở về cái Phật tánh thật sự của mình mà thành Phật. Đấy, thì Phật đồng, vì đồng thể với chúng ta mà bây giờ Ngài đã là Phật, mà chúng ta cứ lặn ngụp cùng nhau mãi ở cái con đường bùn lầy cõi ta bà. Cho nên vì đồng thể, Phật về đây để nhắc nhở chúng ta. Thế, Ngài ra đời chỉ có một mục đích, khai thị cái tâm sẵn có này của chúng ta, cho chúng ta tỉnh ra, nhận lấy cái tánh Phật của mình mà sống cho nó ra ông Phật. Đừng đem cái tánh Phật này mà làm những cái lầm sát đạo dâm vọng, đến nỗi cứ phải vào cái bào thai như quế, đến nỗi cứ phải đương đầu đâm chém nhau, chuyện tròn chuyện méo. Cho nên Ngài ra đời chỉ có một mục đích, khai thị. Ngài khai thị thôi, chứ không phải là Ngài cho chúng ta, vì chúng ta có sẵn rồi. Cái của báu này mình có sẵn, hiện bây giờ đang ở trong thân mình đây này. Bây giờ mình ngài chỉ vạch cái chỗ mê của chúng mình, gọi là khai. Rồi ngài chỉ luôn cái tánh Phật đấy cho mình. Đấy, cái nó đang biết nói đấy, cái nó đang nghe đây này, cái ấy gọi là tánh Phật. Quay về sống với nó, mà dùng nó bằng cái đường lối của Phật, nghĩa là nói những lời Phật nói, làm những việc Phật làm, ăn ở cư xử cho nó ra mà ông Phật theo khuôn khổ Phật đã dạy ở trong giới luật, ở trong tứ niệm xứ, ở trong kinh Lăng Nghiêm. Đấy, những cái khuôn khổ Phật đã chỉ hết rồi, thì bây giờ mình cứ đúng cái khuôn đấy mình sống, thế là mình thành Phật. Cho nên Phật ra đời chỉ để khai thị. Khai là mở ra, chỉ cho chúng ta thấy cái tâm Phật này, để cho chúng sanh tỉnh ngộ ra. Tỉnh ngộ ra nghĩa là buông cái thân bằng cơm gạo, nó là cái báo chướng do nghiệp báo ràng buộc, sanh già bệnh chết, nó là cái thứ thối rã sắp phải tan đi. Buông nó ra, đừng cưng nó quá, đừng chiều nó quá, đừng đem nó ra để mà buông lung bừa bãi. Đó, buông nó xuống. Đấy, khi buông được cái thân bằng cơm gạo giả tạm này thì dĩ nhiên là làm gì mà còn có những cái loại tâm ích kỷ, tham lam, gọi là cuống xiểm hại kiêu, những cái làm gì mà còn nữa. Sở dĩ nó mọc ra những cái ấy chỉ bởi vì mình đắm chìm vào cái thân cơm gạo này, cứ cho nó là mình. Cho nên là bao nhiêu cái gì muốn vơ về nó, cho đến một chút cảm tình, cho đến một cái tiếng khen hão, mình cũng muốn vơ cả về nó. Cho nên mới sinh ra những sự ba cái đập tham sân si đối chọi lẫn nhau. Thế thì Phật khai thị cho chúng ta ngộ, nghĩa là tỉnh ngộ ra. Tỉnh ngộ ra là những cái âm thanh nó vào tai mình đây, những khen, những chê đây, nó không có thật. Như Thầy vừa nói ban nãy, âm thanh là cái không ở bụng ai mà nhảy ra cả, mà nó cũng không hề nhảy vào tai ai cả. Nó là những cái không khí động mà thôi. Vậy thì tội gì mà để cho lời khen tiếng chê nó sai xử mình, nó kích thích mình đến nỗi mà phải khóc tu tu, đến nỗi mà sự này sự khác, mà có người đến nỗi còn nhảy xuống sông tự tử. Đấy. Sáng hôm nay sở dĩ Thầy sang cái lớp học này chậm là bởi vì có một em cũng chỉ bởi vì không chịu được cho nên bỏ chùa đi. Rồi cứ bắt Thầy xử án sự kiện. Thế thì đó, chỉ bởi vì chúng ta ngu ngốc, học Phật mà không vâng lời Phật. Thế cho nên Phật phải không thể không thương được, không thể không xót xa được. Bởi vì tánh của mình là tánh Phật, mà cứ mê muội đâm mãi vào đường mê. Ở chúng đây thì cũng chịu, có chứ không phải không, nhưng mà chịu găm ba cái mũi kim, phải không? Em cô này nó chọc một câu, cô kia nó nói một lời thì cũng bị gai đâm chứ không phải không. Nhưng mà bị vài cái gai trốn, các cụ đã nói đó, tránh một con ong đốt thì chui vào cả một rừng gai. Nên nó ngu ngốc thế, mà xét mà Phật nói lên nói xuống, âm thanh là cái không có. Nó châm chích mình bằng cách nào, nếu mà mình không tự châm mình thì sao cái âm thanh nó châm được mình? Mình tỉnh ra, mình ngồi mình cười trước mũi họ sao nào, nhưng mà không chịu. Thế cho nên Đức Phật ngài đồng thể đại bi ra đời với một mục đích mà vẹt cái lầm mê ra,